Vi Lan chào tái ngộ đến với các vị dược sĩ ạ.
Phương Linh từ LC Script Pharmacy, em xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ, Lolita từ LC xin chào quý vị thính giả và các chị.
Dạ, Tina Trần từ ProCare Pharmacy, kính chào quý vị thính giả, chào chị Vi Lan.
Dạ, Thanh Châu từ ProCare Pharmacy, xin chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả ạ.
Vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái bệnh cũng rất là quen thuộc, đó là bệnh thống phong, tức là bệnh gao. Nhưng mà có thể là nhiều quý vị, nhất là trẻ tuổi, có thể họ không hiểu là bệnh gao hay là bệnh thống phong nghĩa là sao, căn bệnh nó như thế nào ạ?
Dạ, bệnh thống phong nó cũng được coi giống như là Việt Nam hay gọi là bệnh gao hay bệnh gút. Thì nó một dạng sưng lên, sưng tấy lên ở mấy cái khớp. Do nó đóng mấy cái chất
vôi
đỏ hơn, nó gọi là uric acid á.
Mà
cái đó thường nó đóng lại thì nó ở mấy cái khớp, mình thấy nó sưng, nó đau, nó làm cho cái chân nó cứng lên, khó đi đứng, là làm cho mình đau, thậm chí mang giày cũng đau. Thông thường mình hay thấy nhất là ở cái ngón chân cái.
Nhưng
cái
mà có
chân cái, cái ngón chân.
Có phải là bệnh này nó chỉ xảy ra cho người lớn tuổi không?
Dạ, không nhất thiết là xảy ra trong người như lớn tuổi chị.
Vậy
có thể xảy ra ở bất cứ tuổi tác nào. Cái bệnh này á là nó thường nó based on cái lifestyle của mình.
Cách
mình sống,
cách ăn uống.
Dạ.
Nhưng mà dược sĩ Tina vừa mới nói là cái bệnh này nó xảy ra vào cái ngón chân cái. Có phải là lúc nào nó cũng bị ở cái ngón chân cái thôi hay sao?
Dạ không,
không nhất thiết, không nhất thiết, nhưng mà cái ngón chân cái là thường thấy nhất.
Nó xảy ra thường nhất là ở ngón chân cái, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra ở chân, ở mắt cá, ở đầu gối nữa chị. Cho nên ở chân, mắt cá, đầu gối mà quý vị thấy nó bị sưng hay nó bị đau mà đỏ lên, nó cũng có thể là bị gao. Và thường thường những cái người mà bị gao khi mà nó flare đó, có nghĩa khi mà nó bị bùng phát
lên đó,
thì nó làm cho mình đau lắm, và cái cơn đau đó thường nó khoảng từ 3 tới 10 ngày á. Khoảng 3 tới 10 ngày. Có người đó thì một khi mà người ta bị gao rồi đó, người có thể bị trở lại đó sau mấy năm, nhưng mà có người đó nó cũng trở lại thường xuyên hơn. Và cái để diagnose đó, có nghĩa là để chuẩn bệnh đó, rất là khó. Cái bệnh gao này để chuẩn bị rất là khó. Và một khi mà mình đã chuẩn đoán được cái bệnh đó rồi đó, thì mình có thể trị bằng cách uống thuốc hoặc là mình phải sửa đổi lại cái cách mình ăn uống.
Thay đổi lại cái cách ăn uống của mình ha. Nói như vậy thì cái triệu chứng nó như thế nào ạ?
Triệu chứng cũng như là Thanh Châu có trình bày đó là đau.
Đau như thế nào? Đau mà không đi nổi luôn đó phải không?
Đúng rồi, đau không đi nổi, không sợ mang giày nổi. Nếu mà bị ở trong ngón chân cái. Và cũng như tiếp theo lời Thanh Châu là nó có thể xảy ra ở mắt cá hoặc là trên đầu gối. Nó có thể đỏ mà nó có thể nóng đó chị. Đỏ mà đỏ tới tím luôn. Mà nó có thể nóng. Và cái nữa là những cái cơn đau này nó lại xảy ra vào ban đêm. Thường thường nó bắt đầu xảy ra vào ban đêm. Thường thường nó là người ta noticeable nhiều hơn là ban đêm, mà tự nhiên là bị đau, nó cái cơn đau nó rất là sudden. Bất thình lình như vậy.
Còn nếu mà thí dụ như là cái acute gout versus chronic đó chị. Chronic là cái mãn tính, cái đau nó sẽ lâu dài hơn.
Đau trầm trọng đi,
trầm
mình cho
trọng
là
mà lâu
trầm
dài
trọng
đó.
Lâu dài.
Cả ngày nó không có ngày bệnh ngày lẫn đêm á chị. Với thường thường họ thấy là lúc mà mình thấy chronic gout á, có những cái chân trắng á, kiểu nó bị cục nổi dưới da á chị.
Mình thấy luôn như vậy luôn đó hả?
Thì từ từ mình thấy càng ngày càng rõ chị. từ trên có thể cùi chỏ, đầu gối hay là tay chân chị.
À, là bắt đầu sẽ thấy những cái trắng trắng nó nổi lên, những cái điểm trắng trắng nổi lên ở trên da của mình.
Dạ, nó là giống kiểu cái hot white deposit đó.
Oh, yeah. Wow. Vậy thông thường ai là người hay bị bệnh này?
Dạ, thì cái bệnh này nó có thể xảy ra với bất kỳ người nào. Và thường thì mình thấy nó bị là do cái uric acid nó trong cơ thể mình nhiều. Thường cái uric acid là một cái dạng giống như là cái chất thải ra trong máu khi mình ăn một số thức ăn. Thì cái uric acid là một cái chất thừa ra ở trong máu của mình. Tại vì nó bị nó được lọc ra từ
tống ra ngoài đi.
Dạ. Mà nếu nó nhiều quá hoặc là cái thận mình nó không có lọc ra hết thì nó sẽ càng ngày nó càng nhiều ở trong máu, thì nó đóng lại giống như vôi, nó cứng lại, nó lâm lên cho mấy cái chỗ cái khớp, cái chỗ nối. Nếu mà một vài mấy cái thuốc hay là mấy cái thức ăn hoặc là cái cách sống của mình nó cũng ảnh hưởng, nó làm cho mình bị gout attack, giống như là nó bị bùng phát lên là mình đau á. Thông thường thì những thức ăn mà nó gọi là green thì nó khi mà nó cái chất đó nó break down, nó tiêu thụ, nó tiêu hóa trong cái cơ thể của mình thì nó tạo ra, nó làm cho cái uric acid nó tạo ra trong cái máu mình nhiều. Một số những cái đồ ăn mà nhiều protein hoặc là thức uống nhiều protein quá thì nó cũng làm cho mình bị như vậy. Giống như cái chương trình trước đó mình có nói là mình nên ăn mấy cái snack nhiều và protein. Nhiều là giống như là vừa đủ thôi để cho mình cảm thấy là nó no hay nó cần thiết cho cơ thể thôi. Với lại chị Vi Lan cũng có hỏi nếu nhiều protein quá có tốt hay không, thì cái này là câu trả lời
dạ,
mình thấy nó rõ nhất. Cái nhiều quá nó không tốt, nhưng như tốt. Nếu mà trường hợp này nhiều protein quá thì nó cũng tạo ra cái chất uric acid hay cái purin nó break down, làm cho uric acid của mình nó nhiều, mà nếu mà thận mà không lọc ra hết á, thì nó sẽ bị cao giống vậy. Nhiều người ta cũng nghĩ chắc là do mình sống ăn uống như thế nào, hay cái cách ăn uống cái dinh dưỡng ấy, giống như là mình ăn nhiều protein nó bị hay không. Cái đó là một phần chính mình hay thấy, nhưng mà ngoài ra nó cũng có liên quan đến di truyền nữa chị.
Nó cũng có liên quan tới yếu tố di truyền. Ngoài ra nó còn cái yếu tố liên quan nào nữa không?
Thì mình biết cái bệnh này á, là nó xảy ra cho bất cứ những lứa tuổi nào. Nhưng mà nếu mà thường thường á, cái bệnh này nó xảy ra cho người đàn ông nhiều hơn. Với lại những người nào mà hơi nặng cân. Nó cũng xảy ra cho những người đó, hoặc là những người uống rượu nhiều á chị, uống rượu nhiều. Hoặc là giống như hồi nãy Tina có nói là nó là di truyền, thì nếu mà trong gia đình mình có ai mà có bị bệnh gout thì có thể cái nguy cơ mà mình bị gout thì nó cao hơn. Nếu mà bị cao áp huyết hoặc là bị cái tuyến giáp trạng của mình mà nó không có tiết ra cái thyroid mà nó bị thấp á, cũng có cái cơ nguy mình bị gout. Hoặc là mình bị chronic kidney disease là mình bị đau cái thận. Hoặc là mình bị obstructive sleep apnea là mình ngủ mà mình không có thở được, cái tối mình hay có những bác mà hay là những người mà tối ngủ mà người ta ngáy nhiều đó chị. Có thể là tại vì bị obstructive, người ta ngáy thì cũng có cái nguy cơ bị bệnh gout. Hoặc là bị tiểu đường mà loại 2. Hoặc là có những cái health condition là khi mà người ta bị cancer hoặc là bị psoriasis hay là bị mấy cái bệnh mà cái máu của mình nó dễ bị nó loãng quá đó, nó bị nó không có đông lại đó chị.
Máu loãng.
Thì những cái người đó cũng hay bị gout. Hoặc là cái bệnh mà nó kêu là Kelly-Sigmiller syndrome, nó là một cái rare disorder, là một cái rất là hiếm, nó làm cho cái cơ thể của mình nó không có tiêu thụ được cái chất uric acid. Cũng có thể bị gout.
Và khi nào thì mình cần phải đi test về cái bệnh gout này?
Thưa chị, nếu mà quý vị mà bị đau, có những triệu chứng là đau ở những cái khớp như vậy á, ở đầu móng chân cái hoặc là trên đầu gối hoặc là ở cái ankle, thì mình có thể đi gặp bác sĩ gia đình. Người bác sĩ gia đình họ có thể chuẩn bệnh và có thể cho thuốc. Mà nếu cần thì bác sĩ gia đình sẽ refer tới bác sĩ chuyên khoa về khớp.
Và nếu mà như vậy thì bác sĩ sẽ chẩn đoán như thế nào?
Dạ thưa chị, thì lúc mà bác sĩ mình vô mình gặp bác sĩ cứ cho mình cái physical exam, nếu mà thấy là chỗ đó nó sưng, nó nóng mà nó đau đó, thì họ có thể họ cho mình đi cái x-ray exam hay là thử máu. Nếu mà có uric acid crystal á, thì lúc đó họ có thể gửi mình để specialist để coi thêm ạ.
Và cái bệnh gout thì từ nãy giờ mình nghe nói nó có khi nó đau cả mấy ngày trời như vậy đó, thì cái khả năng phục hồi của nó như thế nào, nó có, không dám nói là nó có nhanh chóng hay không, tại vì nó đau như vậy, nó đau lâu quá.
Dạ thường thì khi mà mình mới bắt đầu bị nó bùng lên á, thì nó thường ảnh hưởng có một bên cái joint thôi. Xong rồi sau đó nó từ từ nó giảm, đến một vài ngày nó giảm. Nhưng mà nó thường hay cứ lâu lâu nó lại bị đau lại, lâu lâu bị lao lại, thì nó sẽ bị nhiều cái joint hết chỗ khác, và nó bị đau ở cái chỗ cái vùng khác,
nhiều cái khớp khác.
Nếu như mà mình không có chữa, không uống thuốc này kia đó, thì nó có kéo dài đến 3 tuần. Và nó có thể xảy ra nhiều lần trong một năm. Nếu như mình vẫn không chữa mà để nó bị nặng hơn á, thì cái triệu chứng á, của nó càng ngày càng nhiều. Nếu mà đi thử máu mình thấy là nếu cái chất uric acid của mình nó hơn 9 mg/dL đó, thì cái đó là nó sẽ bị cao đó chị. Thường người ta có, nếu mà mình chữa đúng thuốc á, thì nó có thể hồi phục lại, nó giảm xuống rồi nó bớt cái uric acid, mình đi thử lại, đi test theo định kỳ, bác sĩ thấy nó bớt, có nhiều người bớt thì bác sĩ cũng giảm thuốc lại cho người ta. Lại bác sĩ cũng cho một số cái thuốc để khi nào mà nó bị đau bớt thình lình như vậy là có thuốc để cho nó giảm bớt đau. Nhưng mà có nhiều người vẫn không chữa mà vẫn không hết, thứ nhất là tại người ta không có theo đúng cái cách chữa bác sĩ. Thứ hai là bia rượu nhiều anh ảnh hưởng.
Đó là lý do mà bệnh gout nó thường xảy ra cho quý ông ha.
Rồi mấy anh thích uống bia uống rượu, rồi mấy anh lại thích ăn thịt bò nhiều quá, hiểu hay bệnh này. Và cái bệnh gout này đó thường nó kéo dài trong vòng 12 tiếng tới 24 tiếng đầu tiên. Cho nên đau nhất là trong cái vòng cái thời gian đó đó chị. Nếu mà mình không làm gì hết, mình không có chữa trị, không làm gì hết, thì khoảng chừng 1 tuần tới 2 tuần thì nó sẽ hết. Nhưng mà không biết có ai có chịu nổi mà bị đau khoảng 2 tuần.
Khủng khiếp quá hả?
Nếu mà mình đi chữa trị đó, mình có thể ăn uống mình đổi lại chút xíu. Hoặc là mình phải, nếu mà mình nặng cân thì mình nên giảm cân, hoặc là mình bị high cholesterol hay là bị tiểu đường thì mình nên uống thuốc để mình giảm những cái đó. Hoặc là nếu mà mình bị, nó bị đau quá thì mình có thể uống thuốc. Mà cái bệnh này nếu mà mình không có trị, nó có thể xảy ra vài lần một năm đó. Quý vị nên cẩn thận.
Em có một cái bệnh nhân lâu lâu lại lấy cái thuốc mà bất thình lình bị đau ấy chị. Và cũng chia sẻ luôn là biết luôn lý do mình bị luôn. Là ví dụ như có tiệc tùng hay là có lễ tiệc gì á,
uống bia nhiều,
bia vô là bị liền. Mà cái người này đó, em thấy rất là sensitive. Không hỏi lùng bị là y như rằng em hỏi là chắc là mới tiệc tùng đang luôn. Cứ bia rượu vô là bị liền đó chị.
Mà vẫn không bỏ ha.
Tại cái
vẫn không bỏ bia.
Nghĩa là tới lấy thuốc để sẵn mà biết mình sẽ bị.
Và sau khi mà mình đi khám bác sĩ biết là bị gout, uống thuốc rồi đó, thì mình có phải thường xuyên uống thuốc không hay là như thế nào? Tại vì không lẽ nếu mà như vậy không chữa trị thì cũng được đó, nhưng mà tức là phải đi vào cái tình trạng gọi là chịu đựng triền miên.
Nó đau mà thì khi đi lại khó không được,
mang giày
không được, mà nhất bên đây mà bị bên phải không biết làm sao lái xe
đó. Đó thì bởi vậy.
Chị Vi Lan thường thường bệnh nhân nếu mà bị gao, bị đau tới khám bệnh bác sĩ thì bác sĩ thường thường họ cho những thuốc cầm đau là trước tiên. Thuốc cầm đau bác sĩ thường dùng đó là một cái loại NSAID, là trong đó có ibuprofen chẳng hạn, naproxen, indomethacin hoặc là Celebrex, là những cái loại mà bác sĩ hay thường dùng cho gao để cầm đau. Và nếu như mà bệnh nhân, có nhiều người họ không uống được mấy cái loại thuốc này vì lý do làm họ sắp bao tử thì bác sĩ có thể cho colchicin. Colchicin là một loại thuốc cũng cầm đau cho bệnh gao, cũng rất là quen thuộc. Nhưng mà cái loại thuốc colchicin này đó, cái loại cái phản ứng phụ của nó là tiêu chảy hoặc là ói mửa. Thì thường thường bệnh nhân có thể uống mỗi 2 tiếng để mà cầm đau cho tới khi họ bị tiêu chảy hoặc ói mửa thì có thể ngưng. Và kế tiếp là thường bác sĩ hay cho thêm là corticosteroid để giảm sưng, giảm viêm. Một là chích thẳng vào cái chỗ khớp. Hai là có thể uống những cái loại steroid này, chẳng hạn như prednisone hoặc là methylprednisolone trong một cái packet, cái vỉ thường thường 6 ngày. Và kế tiếp là cái thuốc để mà giảm chất uric acid đó, là allopurinol. Cái thuốc này sau khi bệnh nhân đã bớt đau rồi, đã cầm được cái cơn đau thì phải uống cái thuốc allopurinol này mỗi ngày để mà ngừa những cái cơn gao, chứ không phải là hết đau rồi là bỏ cái thuốc này luôn.
Tức là gần như không chữa được dứt bệnh phải không?
Mình có thể cầm nghĩa là sau cầm mấy cái cơn đau này giảm xuống rồi thì uống allopurinol để giảm chất uric acid lại.
Hoặc là mình phải đổi cách ăn uống như mình nói lúc đầu thì có lẽ là sẽ khá hơn ha.
Để bổ sung thêm cái thuốc mà colchicin đó chị. Thường cái đó bác sĩ hay cho kèm theo lúc mà nó đang bị đau đó. Thì cái đó một viên nó có 0.6 mg, thường lúc mà đang đau quá là bác sĩ cho uống, có thể uống 2 viên liền. Nếu mà vẫn còn đau quá thì 1 tiếng sau đó là có thể uống viên nữa, nhưng mà maximum là khoảng là 3 viên trong ngày. Hoặc là nếu mình bị tiêu chảy thì mình stop lại.
Giống chị Vi Lan mới nói đó, thì cái complementary and alternative medicine nó gọi là CAM á chị. Thì nó focus on là nó kêu nó giúp cho bệnh nhân ngoài khi là uống thuốc á, là phải diet hay là xuống cân hay là exercise. Và trị cho bệnh nhân coi như là ăn uống những đồ ăn tốt hơn, tại vì họ nói nếu mà mình ăn uống mà những cái món mà tốt hơn nó có thể giảm cái uric acid level tới 15% nè chị.
Vâng, và thưa quý thính giả, đang theo dõi chương trình Dược Khoa Ngày Nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding, với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM. Procare Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần với địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove. Số điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm với địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster. Số điện thoại là 7148924445, 7148924445. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về cái bệnh gao, tức là bệnh thống phong, mà từ đầu chương trình cũng đã thưa là rất tiếc là cái bệnh này thường xảy ra cho quý anh quý ông, nhất là quý anh quý ông hay uống bia uống rượu cũng như là hơi overweight. thì vừa rồi là chúng tôi đang nói về những cái cách mà để cho là giảm đau khi mà chúng ta bị bệnh gout. Tại vì khi nó đau thì nó sẽ đau đến mức độ có thể không đi được, không mang giày được, không cử động được. Và uống thuốc là một trong những cách làm cho nó giảm đau. Và bên cạnh đó thì thay đổi cái cách ăn uống cũng giúp cho chúng ta là coi như là cái cơn thống phong nó không có hành hoành mình quá độ. Thế thì khi mà mình cần kiêng cữ trong cái vấn đề ăn uống thì nó sẽ giúp cái bệnh này như thế nào?
Dạ, thì mình phải tránh những cái thức ăn mà nó có thể làm cho cái thống phong nó bị bùng lên, nó đau á. Dạ, là một số mấy cái thức ăn mà nó nhiều, quá nhiều cái protein, giống như mackerel, mình dịch mình không biết cá thu không. Dạ, herring là con cá trích, scallop là sò, anchovy, sardine là cá mồi. Hoặc là những cái loại thịt đỏ như thịt bò, hoặc là mấy cái thịt mà của cái gan, mấy cái thận kia của mấy con bò hay là gà, dạ, hay là gan heo, mấy cái thức ăn mà mình cũng hay thấy thông dụng. Mình cũng không có nên uống bia rượu nhiều nè, mấy cái vodka, rum hay là whisky, rượu, bia rượu, mấy cái thức uống ngọt như là soda này kia cũng nên tránh, coffee này kia mình list ra một mớ những cái thức ăn mà mình cần phải tránh thì mình thấy nó hơi thiệt thòi, nhưng mà không phải là không ăn luôn, nó vẫn ăn nhưng mà
ít đi, ăn ít đi,
giới hạn thôi chứ mình không phải là mình tránh luôn.
Vâng, và ngoài cái vấn đề kiêng ăn ra thì mình các vị dược sĩ có cái lời khuyên nào cho các quý vị bị bệnh này không?
Lời khuyên là nếu mà quý vị có hơi nặng cân thì quý vị nên bớt sụt cân chút xíu,
exercise,
ăn uống healthy hơn.
Exercise ở đâu? Ở ngay ProCare, phải không?
Thứ 7, 10 giờ tới 11 giờ nếu quý vị tới exercise, một là Zumba, hai là yoga. Và quý vị cũng có thể ăn những cái thức ăn mà nó có thấp cái nồng độ purine á, thì thay vì mình ăn thịt hoặc là mình uống bia, uống rượu thì mình có thể mình thay thế vào đó bằng những cái chất rau, thí dụ như chất lentil hay là chất bean, đó là những cái thực phẩm vegetable mà nó giàu protein, nó có nhiều protein mà nó không có làm cho mình cao cái purine, thì nó làm cái bệnh gout của mình ít có bị flare up hơn. Mình thì hồi nãy em cũng có nói là mình tập thể dục. Thì nếu mà mình tập thể dục thường xuyên thì mình làm cho những cái bắp, những cái cơ, những cái joint của mình á, nó bớt bị inflame, nó bớt bị sưng. Nó bớt bị sưng thì khi nó bớt bị sưng vậy thì cái cơ hội mà mình bị gout nó cũng ít hơn.
Thế thì khi mà mình uống cái loại thuốc mà khác, nó có bị ảnh hưởng tới cái bệnh gout không? Nếu mà gặp cái bệnh nhân nào đang uống những cái loại thuốc khác.
Dạ, thưa chị Vi Lan, về thuốc men thì những loại thuốc sau đây có thể ảnh hưởng tới cái uric acid và có thể làm tăng cái khả năng bệnh gout lên. Đó là diuretics, thường thường đó là thuốc lợi tiểu, dùng cho cao áp huyết hoặc là sưng phù. Hoặc thành ra cái diuretics này nếu mà quý vị uống thì cũng nên cẩn thận. Nếu mà độ lượng mà cao quá thì nó cũng gây tới gout nếu mình không ăn uống cẩn thận. Nếu mà trường hợp bị thì có thể trở lại gặp bác sĩ để bác sĩ có thể chỉnh cái liều lượng của thuốc này hoặc là đổi qua thuốc khác cho bệnh cao áp huyết. Kế tiếp là salicylate medication, trong đó có aspirin. Thì mình cũng có thể thay vì aspirin thì có thể uống một cái loại anti platelet khác, chẳng hạn như Plavix. Cái này là vấn đề mà quý vị cần phải nói chuyện với bác sĩ của mình. Một lần đổi thuốc, hai là giảm liều lượng thuốc. Niacin hoặc là vitamin B3 đó, nó cũng có thể làm tăng cái uric acid, mà tăng cơ hội của bệnh gout. Kế tiếp là cyclosporin, là một cái loại thuốc immunosuppressing medication, và kế tiếp là loại thuốc Parkinson là levodopa. những cái loại thuốc sau đây, nếu mà quý vị nào đang uống mà cảm thấy là mình dễ bị những cái cơn bệnh gout, nên gặp bác sĩ của mình để thảo luận về coi như thế nào. Một là giảm cái liều lượng, hai là tìm một loại thuốc khác cho cái cơn bệnh của mình nhé.
Và thường thường khi mà bị bệnh gout rồi đó, nó có thể nào nó dẫn tới những cái căn bệnh nào khác không?
Dạ chị, nếu mình bị hoài đó, nó gọi là recurrent gout đó chị. Thì mình bị flare up hoài, có thể là mỗi năm mình bị mấy lần. Thì nếu mà mình không có làm những gì để cho nó bớt lại đó, thì nó làm cho có thể mình bị cái joint của mình nó bị damage,
những cái khớp xương nó sẽ
khớp xương nó bị damage mà mình không có reverse được nữa. Rồi nếu mà bị nặng hơn thì mình có thể bị topi, là cái mà em nói mà nó bị trắng rồi nó cục quá ngay chỗ
nổi dưới cái làn da của mình, bàn tay bàn chân rồi đó hả,
rồi elbow rồi mấy cái tay chân đó chị. Rồi sau đó mình cũng có thể bị kidney stone, sỏi thận. Hay là mình cũng có thể mình để lâu quá thì cái thận của mình cũng bị mấy cái ảnh hưởng khác, kidney disease khác chị.
Và nếu mà nói như vậy thì cái thống kê của bệnh này ở Mỹ nó như thế nào ạ?
Dựa vào cái Journal of Arthritis lại Rheumatology thì người ta thấy cái tỷ lệ mà bị bệnh gout ở nước Mỹ nó tăng lên nhanh trong vòng 50 năm vừa rồi, tại vì cái tỷ lệ mà tăng béo phì với lại cao huyết nó cũng cao. Cái gout là cái mà viêm xương khớp thông thường nhất mình thấy ở nam, và mình nãy cũng có nghe chị Châu nói là thường ở nam nhiều hơn ở nữ. Ví dụ như ở nam thì khoảng 6%, trong khi đó nữ chỉ có 2% thôi. Cái bệnh này mình cũng ít thấy ở trẻ em hay là mấy người trẻ.
Và cái những cái tình trạng mà sức khỏe khác khi bị ảnh hưởng bởi cái bệnh gout này thì những như thế nào?
Thường cái bệnh gout thì chị biết là nó bị đau khớp, và đau khớp phải không? Đau ngón chân, nó đau đầu gối, nó đau mắt cá. Thì có nhiều người ta có thể bị lộn qua cái bệnh arthritis là
thấp khớp.
Thí dụ như bị cái bệnh gọi là reactive arthritis là cái thấp khớp ở trong mấy cái joint đó. Nó cũng làm cho mấy cái giống như cái joint của mình nó đau, thì mình cũng có thể bị confused với lại cái gout. Hoặc là mình bị infectious arthritis là mấy cái joint mà mình bị nhiễm trùng á, nó cũng làm mình đau, thì người ta cũng có thể tưởng là gout. Hoặc là psoriatic arthritis là mấy người mà bị psoriasis mà người ta bị thấp khớp á, nó cũng có thể làm đau giống như là bị gout vậy chị. Thường nó xảy ra trong khoảng từ 4-6% những cái người mà bị psoriasis bị cái arthritis này. Thì theo thống kê đó thì cái rheumatoid theo study là cái rheumatoid arthritis là nó cause bởi cái cytokines, cái chất chemical mà nó làm cho mình bị sưng á, trong khi cái bệnh gout thì bị là bị nhiều cái chất uric acid. Và cái osteoarthritis là cái bệnh cũng là thấp khớp, nhưng mà cái bệnh thấp khớp này nó nặng hơn những cái loại thấp khớp kia, cho nên khi mà mình bị gout đó mình phải đi gặp bác sĩ, tại vì có thể là mình bị những cái chứng bệnh khác nữa, mình có thể bị arthritis hay mình bị cái gì, nên đi gặp bác sĩ để mình thử máu thì mình mới biết được là mình bị gout hay là mình bị arthritis.
Nhưng mà mình có thể nào mình bị song song một lúc hai thứ bệnh đó không?
Có chị. Ví dụ như những người mà bị arthritis này nè, thì cái cơ nguy mà người ta bị gout á, nó cao hơn là những người không có bị mấy cái chứng bệnh này.
Không biết là các vị dược sĩ có quen ai bị bệnh gout không? Trên Milan thì thấy có một người quen đó, thì bệnh gout thì cái bàn chân nó bị sưng vồ lên ha, thì coi như là đúng đó là một người đàn ông chồng của một bà bác, xong rồi ổng cũng overweight, xong rồi mỗi khi mà bị gao như vậy nó biến chứng thì là ổng cũng bị nhức chân không thể đi được và cũng ngồi ở nhà như vậy cả mấy ngày trời nó mới có thể là sau đó chắc có thể là uống thuốc đỡ đau thì mới có thể là di chuyển lại được á. Đó.
Dạ đúng rồi, à, hồi xưa em có ông Dượng, à, Dượng đã mất rồi. Khi mà em nhớ khi mà ổng bị gout á, cái đầu ngón chân của ổng á, nó mà ổng bị bệnh tiểu đường nữa chị.
À,
cho nên cứ nghĩ là tại vì bị tiểu đường cho nên nó bị cái đó. Tại cái ngón chân của ổng á, khi mà ổng bị gout á, nó đỏ và nó tím lên.
Wow.
Tím lên giống như là bị gangrene vậy đó. Nhìn dễ sợ
bầm
lắm.
Bầm tím, dạ, dạ. Yeah.
Nhưng mà thật ra không phải là bị tiểu đường mà tại vì bị cái bệnh gout. Nhưng mà em nghĩ chắc tại vì ổng cũng cái underlying cause là bệnh tiểu đường cho nên cái gout nó mới bị flare up nhẹ hơn.
Yeah. Wow. Vâng, vâng.
Bố em cũng có bị gout một lần hai lần. Nhưng mà khi nó sưng lên vậy rất là đau.
Yeah.
Khi cả tuần mới hết nhưng mà uống thuốc là nó giảm bớt rất nhiều. Lại do không có uống bia rượu. Cũng cai thuốc lá, lại ăn uống bớt cái mấy cái đồ ăn mà nãy em list ra đó,
bớt ăn thịt
đỏ, lại cái seafood nhiều, cho nên trong vòng chắc khoảng 4 năm nay không có bị lại.
Như vậy là rõ ràng cái bệnh gout này mình không biết là nó sẽ kéo dài bao lâu, tuy nhiên là mình có thể thay đổi cái cách ăn uống mà làm cho nó tình hình nó khá hơn ha, tức là mình sẽ không có thể là không bị lại ha. Vâng. Không biết ngoài ra các vị dược sĩ có gì nữa để chia sẻ không ạ?
Em có một cái chia sẻ này nữa là khi mà quý vị bị gout đó, dĩ nhiên mình phải đổi cách mình ăn uống, mình ăn bớt thịt, mình ăn những cái chất protein nào mà nó plant based
á,
thì tốt. Nhưng mà có những cái plan mà mình không nên ăn là ví dụ như khi mà mình bị gout mình không nên ăn tomatoes. Là cái chất hoặc là mình ăn cái những cái sauce, những cái giống như là spaghetti sauce hay là những cái gì mà nó có tomato, nó sẽ trigger cái gout của mình nhiều hơn. Cho nên khi quý vị bị gout thì không có nên ăn pizza hay là ăn spaghetti,
không nên ăn cái món mà thịt bò xào với cà chua. Trời, cái món đó làm nó hấp dẫn.
Thì là em đã buồn.
Thôi cũng may là hết giờ rồi thì ta được về ngồi ăn. Vâng thưa quý thính giả, chương trình của chúng tôi đến vâng thưa quý thính giả chương trình đến đây đã thời lượng đã hết. Milan cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả rất nhiều và xin được chào tạm biệt ở đây, hẹn gặp lại chương trình kỳ tới ạ.
Dạ, Phương Linh xin kính chào chị Milan và xin kính chào quý vị thính giả, xin hẹn lại trong chương trình kỳ tới nhé.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị, chúc quý vị thính giả và các chị một đêm ngủ ngon.
Dạ, Tina Trần từ ProCare Pharmacy kính chào chị Milan, chào tạm biệt quý vị thính giả.
Dạ, Thanh Châu từ ProCare Pharmacy xin chào chị Vila, xin chào quý vị và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới ạ.